Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 165, trận pháp bên dưới bảo vật, góc truyện audio.com, mũi thạch nhũ khổng lồ đột nhiên tràn ra một màn xương nhàn nhạt. Bên trong màn xương, ánh hào quang xung quanh mũi thạch nhũ bùng phát mạnh dần lên. Mà trong lúc ánh hào quang đang tràn ra, một giọt dịch thể màu trắng sữa trông như một đốm sáng bỗng nhiên ngưng tụ thành. Giọt chất lỏng này trên mũi thạch nhũ lay động một trận, sau đó từ lưng chừng không rơi thẳng xuống cái rãnh nước trên chóp tảng đá xanh. Giọt nhũ dịch rơi xuống làm cho bề mặt lượng chất lỏng sâu gần 2 tấc gợn lên một trận sóng dao động. Tuy nhiên, số chất lỏng này cũng không vì giọt nhũ dịch vừa rơi xuống mà văng ra ngoài chút nào. Nếu phần bị pha loãng ở đây nghĩa là địa tâm thối thể nhũ ngưng kết sẽ ở đâu đó trên rồi. Cơ Huyền ngẩng đầu nhìn gốc thạch nhũ khổng lồ treo trên sơn động, rồi thân hình chậm rãi bay lên, hướng về gốc thạch nhũ khổng lồ. Cậu phi thân dọc theo khối thạch nhũ dài hơn 100 mét kia, vài phút sau, đã lên đến gần đỉnh. Từ đây nhìn xuống, những thạch nhũ vốn rất lớn, nay lại trông như con kiến. Ánh mắt quét ra tứ phía cũng chỉ thấy được xung quanh là những gốc thạch nhũ dắt ngược xuống từ trên núi. Ánh hào quanh nhàn nhạt của đêm đem đến ánh sáng cho toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Không để ý tới những gốc thạch nhũ xung quanh mà để thân hình Cơ Huyền bay đến phần gốc của gốc thạch nhũ khổng lồ nhất. Hệ thống địa tâm thối thể nhũ quả thực ở đây đúng không? Tinh, chính xác, thạch nhũ này chứa năng lượng ba động mạnh mẽ hơn nhiều so với các thạch nhũ khác. Cơ Huyền thầm cảm thấy may mắn, rằng mình vẫn còn nhớ tới điều này, nếu không cậu đã bỏ lỡ cơ hội tốt để đột phá rồi. Đây có lẽ cũng là một thủ thuật che mắt của loại thiên địa linh vật này. Người bình thường cho dù có tìm được nó, e rằng cũng như ngươi lúc nãy, lấy đi địa tâm thối thể nhũ phía dưới, mà bỏ qua cho bảo bối thực sự trên đây. Cơ Huyền từ trong giới chỉ ấy một miếng ngọc thượng phẩm, sử dụng đấu khí cẩn thận bao bọc bên ngoài, sau đó hắn nhẹ nhẹ khoét một lỗ nhỏ nhỏ lên thạch nhũ. Miếng ngọc trong tay khi vừa đi hết một vòng trên khối thạch nhũ thì một khối thạch nhũ nhỏ, tròn vo từ bên trong gốc chóc ra, một cỗ cường quang đột nhiên từ mảnh nhỏ đó bắn mạnh ra. Quang mang chói mắt khiến cậu phải vội vàng nhắm mắt lại, đôi cánh sau lưng chấn động, thân hình phải lui về sau mười mấy thước mới ngừng lại được. Bên trong lòng gốc thạch nhũ lại có một loại chất lỏng sền sệt màu xanh phỉ thúy đang trôi nổi. Đoàn chất lỏng này giống như có linh tính, chậm rãi lưu động bên trong thạch nhũ. Lượng chất lỏng đang trôi nổi kia cũng chỉ lưu động trong phạm vi của khối tròn vừa được cắt ra, chưa hề thoát ra chút nào. Quả nhiên là năng lượng nồng đậm hơn nhiều so với thứ bị pha loãng dưới kia nhiều. Dùng linh hồn lực dò xét, Cơ Huyền cảm nhận rõ bên trong thạch nhũ này có gần 200 giọt địa tâm thối thể nhũ đang lưu động bên trong. Đây quả là một món tài phú kinh thiên mà. Không do dự, Cơ Huyền lật tung nạp giới, tìm cả nửa ngày cuối cùng cũng tìm được một cái muỗng bằng ngọc. Rồi cẩn thận đem địa tâm thối thể nhũ bên trong cái muỗng rót vào một cái bình ngọc thượng phẩm đã chuẩn bị trước đó. Có điều sau khi Cơ Huyền đem toàn bộ địa tâm thối thể nhũ đưa ra ngoài hết thì biến cố xảy ra. Băng cốc này đột nhiên rung lắc dữ dội, trên thạch nhũ hiện lên vô số ấn ký kỳ lạ, chỉ trong chốc lại toàn bộ ấn ký đó bao trùm lên toàn bộ thạch nhũ ở thế. Góc truyện audio.com, dưới lòng đất này, tinh, không ổn rồi, nơi này có bảy trận pháp, nói nhảm, chả nhẽ ta còn không biết điều đó sao? Quan trọng đây là loại trận pháp gì mới được, lúc hệ thống lên tiếng cảnh cáo Cơ Huyền thì cậu cũng đã nhận ra thạch nhũ động này có bố trí trận pháp. Cậu chửi thầm cái hệ thống nói lời phế thoại, tinh, tiêu rồi, ký chủ rời khỏi đây mau, nếu không sẽ bị phong ấn trong nơi này đó. Cơ Huyền cảm nhận được nguy hiểm, huyễn dực thôi động tới cùng cực hướng tới phía thông đạo kia bay tới, nhưng thạch nhũ này cứ như muốn ngăn cản Cơ Huyền rời khỏi vậy. Từ các trụ thạch nhũ xuất hiện vô số những thứ như chiếc gai, không chỉ thạch nhũ mà cả vách tường, mặt đất cũng trồi lên những trụ băng khổng lồ. Chết tiệt, cái trận pháp quái quỷ gì thế này? Huyễn dực của Cơ Huyền thôi động hết khả năng rồi, Cơ Huyền lúc này lướt đi với tốc độ cực nhanh, nhưng đồng thời sự xuất hiện của các băng trụ nhanh không kém. Miễn cưỡng né tránh các băng trụ nhưng nó cứ mọc lên tầng tầng lớp lớp không dứt. Cút hết cho ta, gầm lên một tiếng, Cơ Huyền lấy ẩm huyết kiếm ra trực tiếp phá các trụ băng. Trong thạch động vang lên các tiếng rắc rắc, với sự sắc bén của ẩm huyết kiếm thì Cơ Huyền nhanh chóng đem các trụ băng chém vỡ. Liều mạng thúc giục đấu khí, tay nắm chặt kiếm đánh vỡ các băng trụ ngáng đường. Trong thời gian ngăn, Cơ Huyền đem băng trụ chắn trước thông đạo toàn bộ hủy hết đi. Hiện giờ Cơ Huyền chỉ còn có cách cửa thông đạo một đoạn rất ngắn, nhưng băng trụ vẫn tiếp tục mọc lên không ngớt. Ẩm huyết kiếm phá, ẩm huyết kiếm trong tay siết chặt, Cơ Huyền phát động huyết khí trong chiếm chém ra một vầng bán nguyệt. Vầng bán nguyệt đi tới đâu đem băng trụ hủy diệt tới đó, những băng trụ cản phía trước bị vầng bán nguyệt lập tức bị đánh bạo, băng vụn văng khắp nơi. Đến khi vầng huyết nguyệt bị triệt tiêu hết năng lượng thì vừa văng mở ra con đường đến thông đạo cho Cơ Huyền. Huyễn Dực hiện tại đã tới cực hạn rồi, nếu tiếp tục chậm trễ thì sẽ kẹt lại ở đây mất. Cơ Huyền tản đi Huyễn Dực, đồng thời vận chuyển Tam Thiên Lôi Động, lúc này toàn thân của Cơ Huyền bao bọc lôi quang. Chân đạp mạnh cả người lao về phía lối thoát, tốc độ của cậu hiện tại còn nhanh hơn tốc độ sinh sôi của băng trụ. Mỗi lúc băng trụ mới mọc lên chỉ có thể đâm trúng tàn ảnh của cậu, nếu người ngoài nhìn vào sẽ phát hiện cậu giống như một mũi bên bạc đang lao về phía trước. Còn một chút nữa thôi, nhìn thấy lối ra ngay gần mình, Cơ Huyền càng liều mạng thúc giục đấu khí chuyển hóa thành tốc độ phóng tới. Khi Cơ Huyền còn cách lối ra chưa đầy một mét thì một cảm giác tử vong nồng đậm ập tới, trong khoảng khắc Cơ Huyền cảm thấy bản thân nếu tiến tới lối đó thì sẽ bị nghiền nát vậy. Lúc này trong đầu cậu thoáng hiện lên tia do dự, đến khi chỉ cách lối ra chỉ một bước thì Cơ Huyền cắn răng, toàn thân bật lùi lại phía băng trụ đang mọc lên đó. Cậu nhún chân nhảy lên đầu của băng trụ rồi dối bật lên trên không, Huyễn Dực xuất hiện giúp Cơ Huyền bám trụ vào hư không. Vào khoảng khắc Cơ Huyền bật lùi lại thì bên trên và bên dưới của cửa thông đạo nhô ra các băng trụ sắc bén, giống như một chiếc hàm khổng lồ kẹp chặt lại. Nếu vừa rồi Cơ Huyền cố gắng xông qua thì chắc chắn không chết thì cũng bị ngọ ầm mất vài thứ. Thật hung hiểm, nhìn cái hàm khổng lồ kia Cơ Huyền nổi lên một trận ác hàn. Góc truyện audio.com, đó chắc chắn là cái bẫy do kẻ tạo ra trận pháp này cố tình bày ra. Lối ra duy nhất đã bị bịt kín, Cơ Huyền cũng chưa nghĩ ra cách để thoát ra được, hiện tại hư không là nơi an toàn nhất, trên trần hay dưới sàn đều đầy dãy băng trụ sắc nhọn. Nhưng chỉ là vấn đề thời gian khi băng trụ tiếp tục phát triển và chiếm lĩnh toàn bộ nơi này, đến lúc đó chỉ còn đường chết. Cơ Huyền đành phải trông vào hệ thống vậy. Hệ thống, đây là cái trận pháp gì vậy? Tinh, qua quá trình phân tích hệ thống xác định đây là băng thiên tuyệt phong trận. Trận pháp này sử dụng năng lượng của thiên địa chi vật làm năng lượng hấp thụ. Mà vừa hay nó lấy địa tâm thối thể nhũ là nguồn năng lượng. Hiện tại với thực lực của ký chủ thì khó mà thoát được khỏi đây. Ít nhất có đạt tới đấu vương thêm vào các đấu kỹ với dị hỏa thì có lẽ phá được trận. Hệ thống truyền tải lại toàn bộ phân tích của mình cho Cơ Huyền. Đấu vương Cơ Huyền thật muốn chửi mẹ nó, nói trắng ra hiện tại thì Cơ Huyền chết chắc rồi. Nhớ ra cái gì Cơ Huyền nói, không phải Thương Tuyết Chi Ngao và Tử Tinh Dực Sư Vương vẫn còn bên ngoài sao? Hiệu lệnh cho bọn chúng phá hủy trận pháp này từ bên ngoài. Tinh, không thể được, nếu làm vậy thì trận pháp sẽ chuyển sang trạng thái tự nổ. Hệ thống cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ được tích trữ ở trong lõi trận. Chết tiệt, biết thế không nên để Hà Kim đi theo Phạm Lao. Hiện tại mọi con bài đều không sử dụng được, Cơ Huyền cảm thấy tuyệt vọng rồi đó, nhưng thường tuyệt vọng xong thì sẽ dẫn tới điên cuồng. Vừa hay đây là trạng thái tiếp theo của cậu, ta không tin là ta lại không phá được cái trận rách này. Từng sợi tơ máu xuất hiện, Cơ Huyền lần này định toàn lực điên cuồng. Ẩm huyết kiếm trong tay đã từ từ giơ ngang lên, mũi kiếm khẽ rung lên, bạch bào rộng cũng đột nhiên kêu phần phật, không gian xung quanh cậu chấn động, những viên vụ băng vỡ tan thành từng mảnh từ từ bay lên. Cơ Huyền cơ hồ khẽ thở ra một hơi, khép hờ mắt lại, sau chốc lát lại mở vụt ra. Trong chớp mắt, trong khóe mắt của cậu cơ hồ có một ngọn lửa nhỏ bùng cháy. Ngân sắc bên trái, lục quang bên phải vô cùng quỷ dị. Thiên địa năng lượng ở bên người Cơ Huyền đều ngưng động lại, sau đó hóa thành khí thể hai màu hồng lam, giống như gió lốc xoáy lao thẳng lên đỉnh của thạch động. Suy, huyết quang lấp lánh trên kiếm rung lên phát ra một tiếng như long ngâm. Sau đó, gió lốc xoáy vốn âm lạnh vô bị trong chớp mắt lại biến mất giống như chưa từng tồn tại. Trên người cậu từng đạo đấu khí không ngừng tràn ra, sau đó phát tán ra xung quanh. Trường kiếm chậm rãi giơ lên, cơ hồ vô cùng khó khăn, đến lúc mũi kiếm chĩa thẳng về phía chân trời. Cơ hồ tất cả đều biến đổi, từng trận điện quang đang xé nát không gian. Đúng lúc này, thiên địa năng lượng đang tràn ngập xung quanh, và cả từng tia đấu khí trong chớp mắt ngưng kết trên đỉnh đầu của Cơ Huyền. Chỉ trong nháy mắt, một quả cầu lửa xoáy tròn dữ dội thoáng chốc xuất hiện. Qua cầu lửa được sinh ra như không ngừng nuốt chửng không gian xung quanh. Chưa đầy một khắc đã giống như vầng mặt trời khổng lồ lơ lửng trên đỉnh đầu của Cơ Huyền. Trên vầng mặt trời ấy, từng tia lửa đang không ngừng bập bùng nuốt chửng năng lượng xung quanh. Cơ Huyền lúc này giống như hỏa thần chí cao nắm trong tay quyền sinh sát chúng sinh vậy. Trường kiếm trong tay Cơ Huyền lại rung lên, quả cầu lửa khổng lồ vốn đang lơ lửng. Góc truyện audio.com, trong không trung lại bắt đầu từ từ xoay tròn, Cơ Huyền không chút do dự chém thẳng xuống phía dưới của thạch động. Quả cầu lửa khổng lồ ấy cơ hồ đã nghe thấy sự triệu hoán của Cơ Huyền, giống như mặt trời rơi xuống, ầm ầm, dữ dội đâm thẳng xuống. Không gian xung quanh theo hướng quả cầu lửa rơi xuống trong chớp mắt đều sôi trào lên. cả thạch động vào lúc này đã biến thành một màu đỏ hòn. Ầm tương đương ầm tương đương ầm tương đương ầm, từng tiếng nổ lớn vang lên rung truyền toàn bộ cả cái cốc này, âm thanh cũng như bị xé rách. Thạch động giống như hỏa luyện khổng lồ lan tràn dữ dội. Nổ đi vầng thái dương của ta, liệt nhật đang ngưng kết thành khối lúc này giống như một quả bom nguyên tử nổ ầm ầm. Một chùm mây lan tỏa khổng lồ tản ra trong không khí. Ngọn lửa sôi trào cũng lan tràn khắp đất trời. Cách Trương,